ta đang cùng đến với chương trình Hành trình tìm về chân ngã, chương trình do Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Xin cho phép Thảo Nguyên thay mặt những người thực hiện chương trình, mến chúc quý vị sẽ có được thật nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng tôi đã có mời quý vị xem qua một đoạn phóng sự ngắn. Và theo như Thảo Nguyên nghĩ, khi mà quý vị xem qua đoạn phóng sự ấy, thì mỗi người sẽ có mỗi một suy nghĩ khác nhau. Hiện tại bây giờ, con người của chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều những vấn nạn khác nhau, trong đó có ô nhiễm môi trường và đồng thời thiên tai bão lũ nữa. Và làm thế nào để bảo vệ môi trường sống của chúng ta? Thông Nguyên nghĩ một trong những điều đó, đó chính là việc ăn chay. Nhiều người thì họ đồng tình ủng hộ, song bên cạnh đó cũng có những người họ hiểu không đúng hoặc là hiểu sai về lợi ích của việc ăn chay. Ngày hôm nay để giúp cho quý vị chúng ta có một cái nhìn cận cảnh hơn về vấn đề này, mời quý vị chúng ta sẽ cùng có một cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng, là nguyên giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh, và nữ ca sĩ Hà Trâm, là người đã ăn chay trường 7 năm rồi và đồng thời cũng là một trong 7 nghệ sĩ được tổ chức bảo vệ động vật cả PETA vinh danh. Thảo Nguyên mến chào bác sĩ và chào ca sĩ Hà Trâm ạ. Dạ, với câu hỏi đầu tiên thì Thảo Nguyên muốn hỏi Hà Trâm, đó là việc mà bạn thay đổi thói quen của mình từ việc ăn mặn chuyển sang ăn chay thì bạn có cảm thấy nó khó khăn không ạ?
Thực sự thì trước đây Trâm cũng đã ăn chay 1 tháng 10 ngày rồi trước khi ăn chay trường. Nhưng mà lúc đó vẫn ăn chay nhưng mà vẫn còn rất là thèm mặn. Tới cái ngày mà phải ăn 4 ngày liên tiếp là rất là thèm gà KFC. Nhưng mà sau khi mà bố của Trâm quyết định đi tu luôn á, vẫn là tu tại gia nhưng mà là không có làm ở ngoài nữa mà chỉ làm Phật sự thôi, thì bố là người ăn chay trường đầu tiên và lúc đó là cả nhà bắt đầu theo bố và ăn chay trường cho tới bây giờ. Thật sự khi mà Trâm ăn chay thì Trâm thấy không có gì gặp khó khăn hết, chỉ là ban đầu mình ăn thì mình sẽ cảm thấy đói nhanh bởi vì cái thức ăn chay nó tiêu rất là dễ, cho nên một ngày có thể mình ăn 2-3 cử nhiều hơn ăn mặn, nhưng mà sau 1 tuần lễ thì mọi thứ nó đã vào cái guồng quay và nó bắt đầu ổn định dần. Trâm thấy là khi mà ăn chay kỳ, ăn chay tháng hoặc ăn chay trường thì đa số mọi người phải là cố gắng, rất là cố gắng để vượt qua những cái giai đoạn đầu. Và khi mà đi ăn tiệc cũng vậy, cũng sẽ vượt qua cái cảm giác là có một mình ăn chay mình bị lạc lõng, còn mọi người là ăn mặn và những món ăn bày biện rất là đẹp, nhìn rất là ngon, rất là bắt mắt, thì chúng ta cũng phải vượt qua những cái cảm giác thèm mặn như thế. Trâm đã vượt qua được 7 năm và đến bây giờ thì Trâm cảm thấy là mình chắc chắn mình sẽ ăn chay trường tiếp tục cho tới cuối đời.
Nghe cảm thấy rất là thán phục. Và nhiều người thì họ nói là khi mà chúng ta đã ăn chay trường hoặc là mình ăn chay thì loại bỏ luôn cái nguồn gốc từ động vật. Điều này rất là khó khăn. Đối với Hà Trâm thì bạn ăn chay đã 7 năm. Cái khoảng thời gian nó không hề ngắn một chút nào cả. Bạn có thể cho mọi người một vài cái kinh nghiệm của mình được không?
Trâm thấy là mọi người khi mà bắt đầu ăn chay thì mình đừng có cố gắng quá nhiều. Mình để thật sự thoải mái. Ví dụ như là mình chưa bao giờ mình ăn chay thì mình có thể tập 1 tháng mình ăn chay 1 ngày hoặc 2 ngày. Khi mà ăn chay mình đã quen cái cảm giác của nó rồi thì bắt đầu sẽ tăng lên dần từ ngày. Và quan trọng là cái việc ăn chay nó hơi bất cập ở chỗ là khi mà bạn đi xa hay là bạn đi những cái
quay,
chỗ nó sẽ không có đồ chay cho bạn ăn và bạn phải chuẩn bị rất nhiều hay là chuẩn bị rất kỹ. Thì khi mà mình đã quyết định mình ăn chay thì mình phải nghĩ tới những điều đó. Và cái vấn đề sức khỏe nó cũng rất là quan trọng. Nhiều người ăn chay thì ăn qua loa, ăn cho có, nhưng mà thực sự nếu như ăn như vậy thì nó sẽ không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, mà mình phải có một cái chế độ ăn chay nhất định. Và khi mà Trâm ăn chay cũng vậy, Trâm cũng nghiên cứu ở trên mạng cái những cái thực đơn dành cho người ăn chay như thế nào là đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe cho mình. Thì các bạn cũng nên nghĩ tới cái việc dinh dưỡng cho cơ thể chứ không chỉ là không ăn động vật là được. Mình ăn phải có chế độ đúng.
Cảm ơn Hà Trâm với sự chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ Thảo Nguyên rất muốn hỏi bác sĩ Hưng ạ. Bây giờ thì mọi người họ không phủ nhận cái lợi ích của việc ăn chay nữa. Nhưng mà ăn chay theo tháng thì mọi người chấp nhận. Nhưng mà chúng ta bước sang cái ngưỡng khó hơn là ăn chay trường luôn á. Thì mọi người bàn cãi rất là nhiều. Họ nói nếu như mà ăn chay trường dài như vậy thì sẽ bị thiếu chất, bởi vì mình loại bỏ luôn cái nguồn gốc từ động vật. Thì theo như bác sĩ Hưng, điều này đúng hay sai ạ?
Chắc chắn là sai. Mà lý do sở dĩ người ta lo lắng băn khoăn thì cũng đúng thôi. Tức là khi nào mà mình thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết thì có sự lo lắng và sợ hãi. Cái ăn chay mà theo ngày trong tháng thì nó phổ cập, mọi người biết. Còn ăn chay trường thì ngoại trừ một số người tu hành, còn đa số trong dân chúng thì cái này nó là một xu thế khá là mới ở Việt Nam. Còn thực sự một chế độ ăn để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng thì nó chỉ cần 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cung cấp đủ năng lượng. Yếu tố thứ hai là cung cấp đủ 40 chất dinh dưỡng khác nhau. Và yếu tố thứ ba đó là sự cân đối hợp lý giữa các chất dinh dưỡng. Như vậy thì chính là thức ăn thực vật chúng ta dễ tạo nên một cái chế độ ăn mà đảm bảo cái nhu cầu hơn là thức ăn mặn. Bởi vì thức ăn thực vật nó rất là đa dạng và nó chứa đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho con người. Một số quốc gia trên thế giới, ví dụ như Ấn Độ chẳng hạn, nửa tỷ người ăn chay từ xưa đến giờ.
Dạ, vâng.
Và người ta có sức khỏe rất là tốt. Hoặc Israel là cái nước thứ nhì mà có số lượng người ăn chay rất là lớn, nhưng mà sức khỏe của người ta rất là tốt. Hoặc là rất nhiều người tu hành như chúng ta thấy. Mà thật ra cái từ ăn chay, vegetarian, nó xuất phát từ cái từ Hy Lạp cổ là vegete. Vegete thực sự nó không phải là thực vật, mà vegete có nghĩa là sinh lực, là sức khỏe. Tức là những cái lực sĩ Hy Lạp cổ, người ta rất là mạnh mẽ và họ là những người ăn chay trường. Từ xuất phát đó, tại vì chỉ có những thức ăn thực vật nó mới nhận năng lượng trực tiếp từ ánh sáng mặt trời. Cho nên nó có một cái nguồn năng lượng ở bên trong nó. Mà nhiều trường phái người ta gọi đó là prana hay là khí chẳng hạn. Cho nên ở trong cái chuỗi thực phẩm á, thì thực vật là nó đứng đầu chuỗi. Rồi sau đó mới đến những động vật ăn cỏ. Rồi cuối chuỗi là con người và những thú ăn thịt. Cho nên là càng xa chuỗi bao nhiêu. Thì cái nguồn năng lượng sống đó nó càng giảm mấy nhiêu. Cho nên là khi chúng ta ăn thực vật, chúng ta nhận được rất nhiều các chất dinh dưỡng mà nhiều khi khoa học cũng không thể phân tích được.
Thế nhưng mà có nhiều người thì họ nói rằng là cái việc ăn chay á sẽ thiếu chất trầm trọng. Và những ai mà họ thích có cơ bắp thì họ sẽ không bao giờ ăn chay. Vậy điều này đứng ở góc độ chuyên môn thì bác sĩ Hân sẽ thuyết phục họ như thế nào?
Chúng ta hiểu thịt liên quan đến cơ bắp, chúng ta hiểu một cách rất là cơ học. Chúng ta để ý những động vật mà có nhiều cơ bắp nhất, chúng ăn gì? Ví dụ như là những con lạc đà, có lẽ là những động vật mà nó có khả năng cơ bắp mạnh nhất trên thế giới này, chúng chuyên chở, kéo được. Hoặc là những con voi, ở trong rừng chỉ có voi mới có thể kéo được gỗ. Chúng ăn gì? Hoàn toàn là thực vật. Phải không ạ? Những động vật khỏe mạnh nhất, có khả năng lao động, chính là những động vật mà ăn thực vật. Những loài thú ăn thịt, ví dụ như mình nói cọp, như sư tử, cho sói chẳng hạn, chúng có vẻ là mạnh, nhưng chỉ khi nào chúng đói, chúng mới có sức mạnh đuổi bắt động vật. Khi nó ăn xong rồi, nó không thể làm gì hết, nó chỉ ngồi một chỗ thôi. Chỉ những động vật ăn cỏ nó mới lao động một cách rất là bền bỉ. Và trước đây tôi cũng có nghiên cứu ở lĩnh vực dinh dưỡng và thể thao. Thì ngay chính cái tổ chức quốc tế về lĩnh vực thể thao đã tuyên bố những lực sĩ thể hình trên thế giới, hầu hết nha, người ta không ăn theo khoa học mà ta ăn theo hình tượng của họ. Người mẫu của họ ăn như nào họ ăn theo như thế và hoàn toàn không khoa học. Ngay cả khoa học dinh dưỡng cũng khuyến cáo là cái chế độ ăn như vậy rất là nguy hiểm cho cơ thể, ăn quá nhiều chất đạm. Nhu cầu cả vận động viên thể hình, nhu cầu chất đạm chỉ cần 1.5 gram cho mỗi kilo. Ví dụ như mình 60 kilo, mình chỉ cần 90 gram protein là đủ. Và để khối cơ phát triển là vấn đề luyện tập chứ không phải vấn đề chất đạm. Và để luyện tập thì lại phải cần năng lượng. Và năng lượng đó chủ yếu từ cái nguồn rau, củ, quả. Để cho chúng ta phải luyện tập một cách bền bỉ, luyện tập đối kháng, cái sức lực tập cơ phải trên 70%. Thì bắt đầu cơ bắp nó mới nổi lên. Còn khi chúng ta ăn quá nhiều chất đạm, trong những nguồn năng lượng đó, chỉ có 3 chất dinh dưỡng mà cung cấp năng lượng, đó là chất đạm, chất bột và chất béo. Thì trong 3 cái nguồn này, protein được coi là nguồn năng lượng dơ, 2 nguồn kia là năng lượng sạch. Năng lượng sạch nghĩa là khi chúng ta ăn vào, thì cái sản phẩm cuối cùng của nó là nước và CO2. CO2 chúng ta thở ra, nước chúng ta có thể thoát ra bằng nhiều con đường khác nhau dễ dàng. Nhưng mà riêng chất đạm nó còn chứa một chất cực độc, đó là nitơ. Trên là trong quá trình chuyển hóa nó tạo nên một chất gọi là ammoniac. Ammoniac nếu mà dâng cao lên tử vong, đó là đối với những bệnh nhân bị suy gan. Trên là gan thận phải hoạt động cực lực để chuyển hóa. Cho nên là trong mọi tình huống người ta không khuyến cáo ăn nhiều protein. Vì nhiều lý do. Thứ nhất là protein bao giờ cũng rất mắc tiền. về mặt kinh tế. Cái thứ hai là nó là gánh nặng cho cơ thể, phải thải độc. Và cái thứ ba nó tạo môi trường axit ở trong cơ thể. Khi môi trường axit thì cơ thể lại phải lấy canxi ở xương ra để trung hòa. Bởi vì nếu mà pH của cơ thể mà thấp là rất nguy hiểm. Cho nên là gây lên hiện tượng loãng xương. Cho nên là cái việc mà sử dụng quá nhiều thịt, thức ăn động vật, đó là cái điều rất bất lợi. Ngay cả đối với những người ăn mặn thì cũng là điều không nên.
Nhưng mà có một cái thực tế là nhiều người họ nói ăn chay trường nhiều sẽ thiếu chất trầm trọng. Cho nên là họ sẽ chuyển sang một cái chế độ ăn thông minh, đó là vừa chay vừa mặn để nó cân bằng hơn. Thì không biết điều này bác sĩ sẽ chia sẻ như thế nào?
Tại như hồi nãy chúng ta nói là trong những cái loại động vật mà chúng ta là bổ nhất thì chúng ăn gì? Chúng ăn thực vật hoàn toàn. Như vậy chất bổ từ đâu? Tất cả các chất dinh dưỡng động vật không thể tạo ra. Động vật không thể tạo ra được chất dinh dưỡng, mà động vật phải nhận chất dinh dưỡng từ thực vật. Đây là một thực tế. Ví dụ như ta quý cá ở cái chỗ nó chứa omega 3. Omega có ở đâu? Omega 3 có ở các thảo mộc dưới biển, đó là các loại rong biển. Chứ bản thân cá nó không thể tạo được các chất dinh dưỡng quý. Cho nên đấy là một điều, đó là bằng chứng thực tế. Phải không ạ? Như vậy là chúng ta ăn động vật, chúng ta ăn gián tiếp. Thay vì ăn những chất dinh dưỡng một cách trực tiếp thì chúng ta ăn qua trung gian. Ăn qua trung gian như vậy nó có cái điều bất lợi. Thứ nhất về mặt kinh tế, chúng ta mất 90% chất đạm. Phải 10 kg thực vật giàu đạm mới tạo được 1 kg động vật. Chúng ta mất 90% chất đạm. Trong khi thế giới trên 1 tỷ người đang thiếu đói, 60 triệu người đang chết mỗi năm vì thiếu thực phẩm. Đó là vấn đề ở khía cạnh đạo đức. Phải không ạ? Chúng ta mất 99% tinh bột. Bởi vì trong thức ăn thực vật có tinh bột, nhưng mà trong cơ thể động vật lại không có. Chúng ta gián tiếp mất 99%, trong khi đồng loại chúng ta đang chết đói. Đấy là một điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Rồi chất xơ chúng ta mất 100%. Trong thực vật thì có nhiều chất xơ, trong khi động vật đang rất nhiều xơ, nhưng mà cuối cùng trong cơ thể nó không có. Chúng ta mất 100%, rồi chúng ta phải tốn rất nhiều tiền bạc để mua chất xơ bỏ vào. Và thiếu chất xơ gây nên những cái bệnh mãn tính không lây như là tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, ung thư, xương khớp, đủ các loại bệnh hết. Như vậy là nó rất là bất hợp lý, phải không ạ? Và một cái khía cạnh nữa, ở góc độ nhân chủng học thì chúng ta là loài ăn thực vật chứ không phải là loài ăn động vật. Cấu trúc của răng, tuyến nước bọt, cấu trúc của dạ dày, cấu trúc của ruột non, ruột già, của hệ thống bài tiết qua da của chúng ta nói rằng chúng ta là loài ăn thực vật, giống như ngựa hay bò, trâu. Chúng ta không có những cái răng nanh dài như là cọp, phải không ạ? Như là sư tử, phải không ạ? Và khả năng tiêu hóa thịt của chúng ta chỉ bằng 1/10 đến 1/20 của những loài thú ăn thịt. Những loài thú ăn thịt ruột nó rất là ngắn, nên khi nó ăn vào nó phải thải ra cực nhanh những cái chất độc hại do thịt bị thối rữa. Còn đường tiêu hóa của chúng ta rất là dài để tiêu hóa thực vật. Nếu chúng ta ăn thịt phải mất trên 5 ngày cái thịt đó mới thải ra được hết cơ thể. Thì đương nhiên một phần nó sẽ hấp thu ngược lại, nó đầu độc chính rồi. Còn nếu chúng ta ăn thực vật chỉ hơn một ngày thôi là tất cả những cái đó nó được thải ra bên ngoài. Cho nên là cái việc mà ăn thực vật chính là cái chế độ ăn mà nó phù hợp đối với con người. Nhưng mà người ta thấy khi mà ta về mặt lịch sử đó, người ta nghiên cứu là thủy tổ loài người ăn thực vật. Đầu tiên, những con người đầu tiên hoàn toàn ăn thực vật. Nhưng mà có một thời kỳ băng hà cực kỳ khốc liệt. Cho nên người ta không tìm được những nguồn thực vật. Cho nên người ta buộc phải ăn động vật. Nhưng mà bây giờ không có tình trạng đó. Nhưng mà con người lại có một cái thói quen. Chúng ta mất đi cái bản chất thật của mình, bản tính thật của mình là một loài ăn thực vật.
Nhiều người họ thắc mắc, nếu như mà việc ăn chay trường đối với những người tu hành thì họ không có lao động nặng, còn những người làm những công việc lao động nặng, trong đó cũng có thể mình liệt kê là bốc vác chẳng hạn, thường xuyên họ phải làm thí dụ như là 8 tiếng đồng hồ, nhưng mà họ làm mười mấy tiếng đồng hồ, họ nói rằng khi mà tôi ăn chay không ăn động vật, chân tay tôi run rẩy và tôi không có cái tinh thần minh mẫn, thì không biết điều này là nó như thế nào ạ? Tại vì bản thân họ là nhân chứng sống. Thì bác sĩ sẽ nói điều này như thế nào để thuyết phục mọi người hơn?
Cái điều này cũng rất là dễ gặp nha. Tại vì chúng ta đã cài đặt một cái chương trình ở bên trong mình là ăn thịt mình mới có sức. Nha. ăn thịt mình mới khỏe.
Và chắc phải động vật nó mạnh mẽ.
Không phải những cái con động vật mạnh mẽ nó lại ăn chay. Những con vật mà làm việc nhiều nhất, khỏe nhất, bền bỉ nhất, nó ăn chay hoàn toàn.
Dạ.
Nha. Nhưng mà chúng ta lại hiểu lầm. Nếu chúng ta hiểu đúng thì chúng ta phải thấy những cái loài mà làm việc khỏe nhất, trâu, bò, ngựa, voi, những con vật làm việc bền bỉ, khỏe mạnh nhất, lạc đà chẳng hạn, nó ăn chay trường. Nếu mà mình thật sự khôn ngoan, mình phải học hỏi nó. Nha. Nhưng mà cái khía cạnh bạn nói tôi hoàn toàn hiểu, là vì đó là khía cạnh tinh thần. Bạn nghĩ như thế nào bạn sẽ như thế. Nếu bạn nghĩ rằng không có thịt yếu, bạn sẽ yếu. Không phải là vì không có thịt mà vì suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ của bạn rất là mạnh. Đây là một lĩnh vực khác. Nha. Cho nên là chỉ khi nào mình hoàn toàn hiểu biết thì mình hẳn nên ăn chay. Còn nếu bạn còn sợ hãi thì chính cái nghi ngờ của bạn, cái sự sợ hãi của bạn làm cho bạn bị mất sức lực. Còn những nghiên cứu trên thế giới thì người ta thấy là những người ăn chay trường đó, sức bền của họ thường gấp 2 đến gấp 3 lần những người mà ăn thịt.
Mà da mặt cũng đẹp luôn.
Dạ.
Cho mình chẳng hạn.
Dạ. Đấy là những cái bằng chứng thực tế mà chứng minh bằng khoa học.
Như vậy là với những gì mà bác sĩ Hân chia sẻ, mình muốn biết được một cái vấn đề nào đó phải tìm hiểu thật là kỹ để mình có một cái kiến thức thật là rõ ràng và mình chuẩn bị nó tốt hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với Hà Trâm. Bạn là người ăn chay trường mà Thảo Nguyên cảm thấy là nể phục nhất là 7 năm. 7 năm.
7 năm không phải là dài đâu.
Không, đối với những người mà họ mới tập tành ăn chay và họ cảm thấy rất là khó, ví dụ như tiệc tùng bạn bè rồi mình về là gia đình không có thường xuyên nấu đồ ăn chay, họ phải ăn chay ở bên ngoài, vân vân. Nhiều cái khó khăn với họ lắm. Nhưng mà đối với Hà Trâm thì bạn ăn chay như vậy rất là tốt. Thì trong cái khoảng thời gian bạn ăn chay như thế, bạn có thể cho mọi người biết cảm nhận của bạn như thế nào, sự thanh tịnh như thế nào về việc bạn ăn chay như vậy?
Trâm cảm thấy là cái việc ăn chay nó giúp Trâm rất là nhiều thứ và mình cảm nhận rõ rệt cái sự khác biệt khi mà mình còn ăn mặn. Khi mà hồi đó Trâm ăn mặn á, thì lúc nào mình tiết cơ thể mình cũng thấy nó nặng nề lắm. Mình ăn xong là như cô nói là ăn xong cũng muốn ngồi chỗ, không làm gì hết trơn á. Giống như căng da bụng mà trùng da mắt là cứ muốn ngồi một chỗ và cơ thể của mình nó không có linh hoạt và cái sự minh mẫn của mình nó cũng như thế. Nhưng mà từ ngày chuyển sang chế độ ăn chay thì Trâm cảm thấy mọi thứ nó nhẹ hơn rất nhiều. Tuần đầu tiên như Trâm đã chia sẻ thì sẽ dễ đói nhanh vì cái lượng thức ăn nó sẽ tiêu hóa rất là nhanh. Nhưng mà sau đó khi mà đã quen thì một ngày Trâm nếu không bận quá thì Trâm cũng chỉ ăn khoảng 2 bữa, và một bữa chỉ một chén cơm với rau và các loại đậu là Trâm đã thấy no cho cả ngày và Trâm đã có nhiều năng lượng để Trâm hoạt động rồi. Tinh thần thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, mình suy nghĩ mọi thứ nó nhanh hơn và nó làm cho cái cá tính của mình trầm lại. Mình không có bị nóng. Mình khi mà mình lên một cơn tức giận thì mà mình sẽ bắt đầu có thể kiểm soát được và có thể dìm cái cơn nóng nó được để mọi thứ nó trở lại bình thường và mình sẽ giải quyết cái vấn đề nó tốt hơn. Chứ hồi xưa nóng nảy lên là cứ làm đùng thì nó sẽ không có tốt. Đó, cho nên cái việc đó là cái việc ăn chay mà Trâm cảm nhận khi mà mình 7 năm mình ăn chay có một sự thay đổi nhiều như thế. Thì Trâm nghĩ là những người ăn chay họ luôn có một cái phong thái họ rất là điềm tĩnh và cho dù là có một cái sự việc gì bất ngờ xung đột xảy ra họ vẫn điềm tĩnh để họ giải quyết chứ họ không nóng nảy. Và Trâm hy vọng là nhiều người sẽ bắt đầu ăn chay thì như thế chúng ta mới có được hòa bình, tại vì bây giờ ai cũng nóng nảy cả. Đúng, cho nên mọi người phải cần cái sự bình lặng của mình.
Bác sĩ Hân thân mến, những người mà họ ăn chay trường á thì họ đều có cùng chung một cái cảm nhận rất là sâu sắc. Như vừa rồi Hà Trâm có nói là ăn chay trường tự nhiên mình cảm thấy mình thanh tịnh, rồi mình bớt nóng nảy hơn, đúng không Trâm? Và nhiều người cũng như vậy. Thế bác sĩ có thể giải thích vì sao mọi người lại có suy nghĩ như vậy không?
Cái này cũng rất là thường gặp. Và tôi nghĩ nó liên quan đến thứ nhất ở góc độ về mặt vật chất, về mặt thể lý physical đó. Nha. Thì cái thức ăn chay nó dễ tiêu hóa hấp thu hơn. Nha. Như chúng ta biết cái loài thức ăn mà ăn thịt á, thì cái dịch axit của dạ dày của nó gấp 10 cho đến 20 lần chúng ta để nó tiêu hóa thức ăn động vật. Trên khi ăn thức ăn động vật chúng ta cảm thấy nặng nề hơn, như bạn nói cảm thấy buồn ngủ, thì đó là ở góc độ thể lý hay là góc độ vật chất. Nhưng còn ở góc độ một những cái góc độ tinh tế hơn đó, thì chúng ta biết là đó là cái khía cạnh mà ý thức tác động lên vật chất và ngược lại vật chất tác động lên ý thức. Nha. À, khi chúng ta giận dữ, tim mình đập khác phải không ạ? Huyết áp có thể lên, có người lùng bao tử,
có nhiều người bị chảy máu nội tạng.
Nha. Đấy là ý thức tác động lên vật chất. Hoặc là nghiên cứu của giáo sư Emoto, suy nghĩ của mình tác động lên cấu trúc của nước, của tinh thể nước. Nha. Ngay lập tức. Và bây giờ khoa học cũng chứng minh là một phút giận dữ thôi, mình tạo nên những chất độc mà cơ thể phải mất 10 ngày mới thải ra được hết. Do vậy chúng ta thử suy nghĩ, khi một con thú nuôi trong cái điều kiện khủng khiếp như thế, nó bị stress liên tục, rồi khi bị giết mổ, những nỗi sợ, những nỗi đau kinh hoàng, thì nó cũng tiết ra hàng loạt các hormone thấm ở trong thịt của nó, phải không ạ? Trên khi chúng ta ăn vào nó sẽ tác động lên mình. Ngay cả bữa ăn bình thường, một cái người mà đầy bình an, đầy yêu thương nấu một bữa ăn, bạn sẽ có cảm nhận khác. Một người mà giận dữ, stress, nó cũng tác động lên thực phẩm. Nha. Như vậy là ý thức của chúng ta tác động lên thực phẩm, mà ngược lại thực phẩm cũng tác động lên ý thức của mình. Như vậy, một cái khía cạnh đó là những cái chất ở trong động vật. Nha. Chúng ta ăn vào, chúng ta nó tác động lên mình. Ở góc độ tinh tế hơn nữa, nó đi vào sâu bên trong chúng ta. Chúng ta là những con người có lương tâm, phải không ạ? Lương tâm chính là cái la bàn chỉ dẫn. Khi nào chúng ta hành xử thuận theo cái la bàn bên trong mình, mình vốn là những con người vốn có lòng trắc ẩn, có tình yêu thương ở bên trong, muốn sống hòa thuận, hòa bình, muốn được yêu thương và yêu thương, thì cái đó là lương tâm của chúng ta, nó luôn là theo cái hướng đó. Trên khi chúng ta hành xử theo hướng đó, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Khi mình làm điều gì trái với lương tâm của mình cảm thấy nặng nề, phải không ạ? Phải không? Khi mình nói dối, nói láo, mình có những hành động nào đó, lương tâm mình cắn rứt. Trên khi những người ăn chay là người ta hành xử đúng với ở lĩnh vực đó, nha. Cho nên là ta cảm thấy nhẹ nhàng, tại vì mình hành xử theo đúng cái hướng ở bên trong của mình, con người đích thực của mình, hay là chúng tôi gọi là những giá trị mình trân trọng. Mình trân trọng tình yêu thương, mình trân trọng sự sống của mình, và mình sống đúng như thế, thì tự nhiên mình cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Đó là một khía cạnh. Và một khía cạnh nữa là thường những người ăn chay thì họ cũng hay quan tâm đến những lĩnh vực tinh thần, phải không ạ? Người ta sẽ cố suy nghĩ khác với trước đây, người ta sẽ suy nghĩ tốt đẹp hơn, người ta sẽ không giữ những oán giận, thù hận, ghét bỏ, cạnh tranh, ganh đua, phải không ạ? Và chính những cái suy nghĩ đó làm cho trạng thái của họ thảnh thơi, nhẹ nhàng, thoải mái, vui vẻ.
Thế Hạ Trâm, 7 năm bạn ăn chay, bạn có thể cho mọi người biết rằng là cái thực đơn của bạn hàng ngày nó như thế nào để bạn nhiều năng lượng và bạn không có bị ngấy trong cái việc ăn chay?
Cái việc ăn chay thì nó tùy thuộc vào từng hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như bạn đến một cái nơi nào đó mà không có đồ gì để ăn, chỉ có tương, có rau, có chao, thì bắt buộc mình chỉ phải có thể ăn những cái thực phẩm đó. Nhưng mà khi về nhà mình có nhiều điều kiện hơn thì mình sẽ ăn đầy đủ chất hơn. Đối với Trâm thì nếu mà Trâm ở nhà thì nhà Trâm là cả nhà cùng ăn, cho nên là cái việc ăn chay nó cũng rất là dễ dàng, không phải là một mình về rồi mình tự nấu, còn mẹ nấu cho cả nhà cùng ăn. Thì hàng ngày Trâm ở nhà Trâm ăn là có rau nè, có đậu hũ, uống sữa đậu nành. Và còn ngoài ra Trâm còn có bổ sung những cái vitamin khác có thể bổ sung vào cơ thể. Ngoài ra thì phải uống thêm canxi, bởi vì ăn chay thì nó hơi thiếu canxi, đúng không bác sĩ? Con tại vì con thấy là trong cái thực phẩm mà con hay ăn á, nó con không biết là trong cái thực phẩm nào nó sẽ có nhiều canxi, cho nên là mẹ con lúc nào cũng bắt mỗi thành viên trong gia đình là phải uống canxi để bảo đảm cái việc không có bị loãng xương. Thì đó là cái chế độ ăn của Trâm. Còn nếu như mà đi nước ngoài không có gì ăn hết, thiệt sự là vậy, thì mình mang toàn là đồ bị gói chay, miếng gói chay, các loại đồ gói chay mang qua nước ngoài ăn, ăn cho có cho no bụng thôi, để mình có thể làm việc thôi, chứ không thể nào mà có được cái đầy đủ chất dinh dưỡng như ở nhà cả. Và Trâm có được nghe cũng nhiều bác sĩ nói về cái vấn đề ăn chay, và mọi người đều khuyên là chúng ta nên uống nhiều sữa đậu nành.
Dạ.
Vì trong sữa đậu nành có rất là nhiều chất có thể giúp cho cơ thể bổ sung chất dinh dưỡng, và nó cung cấp được nhiều năng lượng cho mình hơn. Cho nên Trâm nghĩ là lúc nào Trâm cũng trữ sữa đậu nành ở nhà hết.
Dạ.
Mình không ăn nhiều, mình uống sữa cũng sẽ tốt hơn.
Thế còn bác sĩ ạ, đối với những loại thực phẩm nào mà có nhiều canxi để cho Hà Trâm an tâm hơn trong cái việc mà ăn chay ạ?
Thứ nhất là cái nhu cầu canxi của chúng ta đó, thì bây giờ người ta cho là quá nhiều. Bây giờ người ta để ý những cái quốc gia uống nhiều sữa nhất thế giới, ví dụ như Mỹ, như Úc chẳng hạn.
Dạ.
Người ta có thể uống tới, tôi nhớ tới 600 lít trong một người trong một năm. Nhưng mà loãng xương lại rất là cao. Nha. Cho nên chúng ta phải hiểu về vấn đề canxi nhiều hơn. Vấn đề canxi là vấn đề tạo xương và vấn đề hủy xương. Hai quá trình này liên tục đi với nhau. Nha. Thực ra trong thực vật có rất nhiều calcium. Nha. Và calcium ở thực vật là nó hấp thu tốt. Những loại rau mà lá màu xanh đậm có nhiều canxi. Mè rất nhiều canxi. Mè là cái nguồn canxi còn lớn hơn trong sữa nữa. Nha. Nếu chúng ta ăn chay mà nhiều mè rất là tốt. Nha. Và có loại rau màu xanh đậm. Nha. Rồi các loại đậu đỏ cũng có canxi ở trong đó. Và một cái điều quan trọng đối với loãng xương, các nghiên cứu trên thế giới thì người ta thấy người ăn chay không hề bị loãng xương, mà người ăn chay lại ít bị cái tai biến gãy cổ xương đùi hơn là người ăn mặn. Gãy cổ xương đùi là cái tai biến mà loãng xương nặng nhất mà người ta sợ nhất, rất là nguy hiểm. Nha. Nhưng mà vấn đề đối với loãng xương, chúng ta phải lưu ý cái quá trình hủy xương. Quá trình hủy xương khi mà chúng ta, như hồi nãy tôi nói, ăn quá nhiều thịt, quá nhiều đạm động vật, nó tạo nên môi trường axit, thì cơ thể lại lấy canxi ở trong xương ra để trung hòa nó. Cho nên chúng ta uống bao nhiêu canxi vào thì chúng ta lại thải ra, chúng ta lại tăng sỏi thận thêm nữa. Tại vì đúng không? Cho nên chúng ta phải hiểu quá trình hủy xương, cái môi trường axit nó tạo nên hủy xương. Một cái đặc biệt quan trọng nữa là khi chúng ta stress, căng thẳng, thì môi trường cũng axit. Cho nên là cái loãng xương của chúng ta hiện tại nó liên quan rất nhiều đến trạng thái stress, căng thẳng và tinh thần. Cho nên là người ta cứ tăng liều lượng canxi lên, nhưng vấn đề không phải. Nha. Khi chúng ta bị stress, chúng ta uống bao nhiêu canxi nó cũng bị thải ra ngoài. Nha. Và tại vì môi trường axit. Và một cái điều nữa mà bây giờ chúng ta cũng thấy là đi ngoài đường ô nhiễm quá, người ta bọc kín lại, găng tay. Để hấp thu canxi phải có vitamin D. Là da chúng ta phải tiếp cận với ánh sáng mặt trời. Nha. Cho nên là chúng ta cũng phải có cái thời gian tiếp cận với ánh sáng mặt trời để có thể hấp thụ được canxi. Và một điều cực kỳ quan trọng nữa là nếu chúng ta không hoạt động thể lực, canxi ăn vào cũng không được lắng đọng ở trong xương, mà lại bị thải ra ngoài. Cho nên ông bà mình nói là làm biếng thì mục xương. Chúng ta thấy để ý những người bị bó bột chẳng hạn. Nha. Sau 3 tháng cắt bột, cái chân bên này đi được nhưng mà cái chân bó bột không đi được, bởi vì nó bất động, trên canxi sẽ không lắng động ở trong cái xương đó. Cho nên là chúng ta cần phải có hoạt động thể lực nữa. Thành đấy là nhiều yếu tố mà liên quan đến vấn đề loãng xương. Cho nên chúng ta lưu ý ăn cái chế độ ăn cân bằng. Chế độ ăn thực vật nó lại có tác dụng bảo vệ xương tốt hơn, và có nhiều nguồn canxi ở trong rau lá màu xanh đậm, trong mè, trong các loại đậu đỏ. Và chúng ta lưu ý phải kèm theo cái hoạt động thể lực vừa phải, và đồng thời có tắm ánh nắng mặt trời. Và điều đặc biệt quan trọng là giữ cho tinh thần của mình phải có những suy nghĩ tích cực, bình an, tránh những trạng thái stress.
Như vậy là ngày hôm nay nếu như mà chúng ta không có một cuộc trò chuyện với bác sĩ Hân thì mình sẽ hiểu sai nhiều lắm về việc ăn chay. Và bây giờ thì hiểu đúng hơn là con người của chúng ta xuất phát từ việc ăn thực vật. Và ăn thực vật đúng là cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sức khỏe con người. Nhưng có một điều hiện tại bây giờ tất cả chúng ta đều đau đầu, đó là giải pháp tìm nguồn rau sạch ở đâu. Nhiều loại rau thảo nguyên thấy là bị nhiễm độc, nhiễm thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng để kích thích nó mau lớn hơn. Vậy thì bác sĩ ơi, bác sĩ có thể cho biết là mọi người sẽ làm thế nào để an tâm hơn khi mà sử dụng những loại thực phẩm như vậy?
Đây cũng là một thực tế. Tức là hiện tại cái ngành nông nghiệp của chúng ta sử dụng hóa chất rất là nhiều. Nha. Và trong điều kiện Việt Nam thì chúng ta gần như không thể nào tạo được những loại thực phẩm mà gọi là organic, tức là hữu cơ. những thực phẩm hữu cơ người ta phải trồng một nơi, những cái nơi mà rất là xa con người sinh sống. Cho nên là đấy là một cái điều không thực tế. Cho nên là chắc chắn trong các loại thức ăn thực vật mà chúng ta sử dụng là có hóa chất bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quá lo lắng về điều này. Vì lý do thứ nhất, những nghiên cứu gần đây người ta thấy cái hóa chất bảo vệ thực vật ở trong cơ thể chúng ta đó, ở những người bình thường đó, chủ yếu lại là nguồn động vật chứ không phải là nguồn thực vật. Tại vì chúng ta biết các loại động vật nó phải ăn thực vật và nó phải ăn rất là nhiều, nên là cái dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật nó tích lũy ở trong mô cơ của động vật, nó ăn phải hàng chục ký cỏ, ký rau mới tạo thành một ký thịt, cho nên nó tích lũy trong cơ thể nó trên cái hàm lượng rất là cao. Cái điều nữa là những cái loại rau cỏ của động vật người ta đâu có xử lý, đâu có rửa, và lại người ta lại phun xịt một cách vô tội vạ, không có kiểm soát, trên cái hàm lượng rất là cao. Là ở động vật lại có những hóa chất khác, ngoài cái thuốc bảo vệ thực vật, người ta lại dùng những chất các hormone tăng trưởng để cho nó lớn nhanh. Cho nên là một cái liều lượng rất là lớn, cho nên chúng ta thấy trẻ em bây giờ nhiều khi nó phát dục rất là sớm. Nhiều bé gái 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi bắt đầu nó đã phát dục dậy thì rồi. Và ta cho là nó liên quan đến một số loại ung thư khác nhau. Nhưng mà ở Hoa Kỳ thì ta thấy 90% là thịt bò đều có hormone kích thích. Rồi vì cái chuồng trại rất là chật chội, cho nên là nó rất dễ bị nhiễm bệnh, người ta phải cho nó ăn kháng sinh liên tục. Cho nên là trong cơ thể của nó rất nhiều kháng sinh, và như vậy nó sẽ gây lờn thuốc. Sau này chúng ta sử dụng kháng sinh nó không hiệu quả. Thậm chí là trong cái môi trường đó, động vật nó căng thẳng, cho nên ta phải cho uống thuốc an thần nữa. Cho nên các bạn biết là thật, trên ở Hoa Kỳ nó thống kê là 95% ngộ độc là do nguồn động vật. Chứ không phải thực vật, mặc dù thực vật nó có hóa chất. Tuy nhiên, cái sự tích lũy ở trong động vật là cực lớn. Mặc dù những người ăn mặn người ta vẫn ăn thực vật rất là nhiều, nhưng 95% ngộ độc thực phẩm là do động vật. Do vậy, nếu bạn ăn chay trường, như vậy bạn đã thoát được 95%. Như vậy là bạn phải an tâm nhiều hơn chứ. Phải không ạ? An tâm nhiều hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, đối với thực vật thì chúng ta biết là nó vẫn có hóa chất, nhưng mà chúng ta có thể giảm bớt nó được bằng cái cách chọn mua các loại thực vật. Đừng nên mua những cái loại mà nó quá đẹp, quá to, nó quá bất thường. Thường là nhiều hóa chất. Cái thứ hai nữa, về chúng ta ngâm rửa nhiều nước. Mình ngâm nó ở trong nước, nó cũng thôi ra. Tại vì nó chỉ ở bên bề mặt thôi. Ở thịt thì mình không thể rửa được vì nó ăn sâu vào bên trong tế bào rồi. Còn thực vật thì nó chỉ nằm ở bề ngoài. Cho nên chúng ta có thể rửa các cái cách khác nhau. Và khi mình nấu chín lên thì nó cũng hủy một phần. Và một cái điều nữa, chúng ta nên ăn đa dạng. Tại vì nếu mà chúng ta ăn đơn điệu quá, lỡ trúng một cái loại nào nó nhiễm nhiều đó, thì cái liều lượng nó đủ để gây ngộ độc. Còn nếu mình ăn đa dạng mỗi thứ một ít, thì nếu như dù một hai thứ nó bị nhiễm, nhưng vì cái liều lượng nó ít, nó không đủ để gây ngộ độc. Cho nên nếu chúng ta ăn thực vật là chúng ta đã giảm thiểu cái nguy cơ nhận những cái loại hóa chất vào bên trong cơ thể mình.
Bây giờ thì tất cả mọi người đã biết là việc ăn chay, giữ gìn sức khỏe cho mình, sự thanh tịnh trong nội tâm và yêu thương nhân loại hơn. Và bây giờ thì việc ăn chay không chỉ gói gọn trong cái quy mô là một cá nhân nào nữa, mà nó đã rộng hơn ra toàn xã hội, đó là việc ăn chay bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. Và bây giờ thì Thảo Nguyên rất muốn mời bác sĩ Hưng và Hạ Trâm sẽ cùng đến với những hình ảnh sau đây để chúng ta có một cái nhìn rõ hơn về việc ăn chay bảo vệ hành tinh của chúng ta nhé.
Phong trào ăn chay để bảo vệ môi trường hiện nay được hưởng ứng ở nhiều nơi trên thế giới là vì người ta thấy cái vấn đề bảo vệ môi trường rất là cấp bách. Cái khả năng mà trái đất bị hủy hoại vì biến đổi khí hậu, vì có cái hiện tượng của nhiệt độ tăng lên ở trên trái đất thì đã tiến đến rất là gần. 10 năm vừa qua gọi là cái thập kỷ quyết định trong cái việc chống lại biến đổi khí hậu thì thế giới đã không làm được gì nhiều. Cho nên là người ta thấy là cần phải gấp rút và để lấy lại những cái thời gian đã mất. Cái ngành chăn nuôi là một cái ngành rất có ảnh hưởng mạnh đến việc tăng các khí thải nhà kính và việc làm cho cái trái đất ấm dần lên. Và cái lượng khí thải nhà kính mà do ngành chăn nuôi tung ra trong khí quyển thì đã lên đến 18% cái tổng lượng của khí thải nhà kính, trong khi cái ngành giao thông vận tải, kể cả ngành giao thông đường bộ, đường thủy, ô tô, máy bay, hàng không vân vân thì chỉ tung ra 14%. Như thế chứng tỏ rằng cái ngành chăn nuôi nó có một cái tác động mạnh và tiêu cực đến cái môi trường, đến cái biến đổi khí hậu. Vì thế cho nên là tấn công vào ngành chăn nuôi, tất nhiên là ít ăn thịt thì người ta sẽ có thể giảm được số cái khí thải nhà kính và giảm được các hệ lụy của cái việc biến đổi khí hậu. Và các hệ lụy biến đổi khí hậu này thì rất nhiều. Chúng ta có thể thấy là các trường hợp như là các hiện tượng thời tiết cực đoan như là bão lũ hạn hán thì gần đây đã tăng lên rất nhiều. Ở riêng ở Việt Nam ta thì chúng ta nhận thấy là những năm gần đây bão đã trở nên hung hãn hơn và đã có những cái sức tàn phá mạnh hơn. Thế thì những cái việc này nếu mà chúng ta ăn chay, tức là ăn ít thịt đi, thì có thể góp phần vào giảm những thiên tai này. Nhưng mà một điều quan trọng đối với Việt Nam là việc mực nước biển dâng cao. Thì Việt Nam là một trong năm nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất của việc mực nước biển dâng cao. Ở châu thổ đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long sẽ bị ngập và có đến hàng triệu người sẽ phải đi rời chỗ ở để mà đến những cái nơi cao hơn. Ở riêng thành phố Hồ Chí Minh thì người ta cũng tính là có đến trên 400 cây số vuông đất bị ngập. Đấy, vì thế cho nên là cái vấn đề đấy, chống lại biến đổi khí hậu là một vấn đề quan trọng, mà riêng đối với Việt Nam nó lại càng quan trọng. Thế cho nên cái việc mà phát triển ăn chay để chống lại biến đổi khí hậu là một việc rất là cấp bách. Cái điều mà quan trọng mà mọi người chúng ta cần phải làm để góp phần vào cái công việc này là quảng bá rộng rãi cho việc ăn chay. Các phương tiện truyền thông đại chúng hay là sách báo cần phải nói nhiều đến những cái giải pháp để mà bảo vệ môi trường, để mà giảm thiểu những cái tác hại của biến đổi khí hậu. Vì trong đó ăn chay là một trong những giải pháp quan trọng. Cách đây ít năm, tôi và bác sĩ Kim Hưng có đến nói chuyện tại một xí nghiệp ở Bình Dương về những lợi ích của ăn chay để mà bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường. Thì ngay sau cái buổi nói chuyện thì công đoàn của xí nghiệp đã họp và quyết định là một tuần trong ngày căng tin của công đoàn sẽ không phục vụ những món ăn có thịt. Tôi hy vọng rằng người dân sẽ bắt đầu hiểu và tham gia mạnh vào cái phong trào ăn chay.
Thì chúng ta biết rằng là hàng năm thì lượng khí mà thải ra rất là nhiều, và việc mà chúng ta ăn chay đây là một trong những việc rất là thiết thực để cùng chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những câu hỏi mà ban biên tập chương trình đã nhận được từ rất nhiều quý vị khán giả. Ngày hôm nay gặp bác sĩ Hưng và Hà Trâm thì họ cũng mong muốn là sẽ có những cái lời giải đáp cụ thể hơn. Và câu hỏi đầu tiên từ một vị khán giả nữ muốn hỏi bác sĩ Kim Hưng như thế này. Dạ, thưa bác sĩ, qua sách báo tôi được biết ăn chay rất tốt sức khỏe, nhưng liệu đối với nhu cầu phát triển của lứa tuổi mới lớn thì việc ăn chay trường có phù hợp hay không? Xin mời bác sĩ cùng phúc đáp.
Cái tổ chức mà có uy tín nhất về lĩnh vực bảo vệ sức khỏe nó là Tổ chức Y tế Thế giới nhá, cũng như là Hiệp hội Tiết chế Hoa Kỳ này, Anh Quốc, Pháp đều tuyên bố ăn chay là chế độ dinh dưỡng rất tốt cho tất cả mọi người, từ trẻ nhỏ đến người lớn, không có loại trừ nếu chúng ta ăn đúng cách nha. Và họ cũng tuyên bố rằng không có sự khác biệt về vấn đề thiếu máu giữa ăn chay và ăn mặn như là lâu nay chúng ta tưởng nha. Như vậy là đây là những cái tổ chức có uy tín nhất đã ra tuyên bố. Còn trên thực tế chúng ta thấy nhiều dân tộc, ví dụ như là Ấn Độ nửa tỷ dân là người ta lâu đời nay người ta chỉ ăn chay trường thôi. Mọi thế hệ đều ăn chay, chúng ta thấy các tầng lớp thanh thiếu niên vẫn có những tầm vóc rất là tốt. Một nghiên cứu của tiến sĩ Bạch Na đối với những đứa trẻ ăn chay trường từ trong bụng mẹ thì ông nhận thấy là giai đoạn đầu nó tăng trưởng chậm hơn những đứa ăn mặn. Tương tự như là những đứa bú sữa mẹ, giai đoạn đầu nó tăng trưởng chậm hơn đối với những trẻ bú bình. Nhưng mà cái sự tăng trưởng của nó lại bền bỉ hơn nha, tức là nó tự nhiên hơn. Trên đến lứa tuổi trưởng thành thì tầm vóc ngang nhau, nhưng một điều đặc biệt là chỉ số thông minh, chỉ số IQ thì lại những đứa trẻ ăn chay trường cao hơn. các nghiên cứu đều thấy. Nghiên cứu của tiến sĩ Bạch Na là 115 điểm IQ, trung bình là 100 điểm. Nha. Một nghiên cứu khác ở Anh Quốc thì người ta thực hiện không phải là những đứa trẻ ăn chay trường từ trong bụng mẹ như tiến sĩ Bạch Na, mà những đứa trẻ từ 10 tuổi cho đến 30 tuổi, người ta nghiên cứu 20 năm. Thì họ đăng báo trên một tạp chí rất nổi tiếng là chỉ số thông minh cũng cao hơn, là 105 so với trung bình là 100 điểm. Và tầm vóc thì ngang nhau, nhưng mà tốc độ phát triển nó đều đặn. Còn đối với ăn thức ăn động vật thì tốc độ lúc đầu rất nhanh, nhưng sau đó nó dừng lại sớm.
Thêm một câu hỏi nữa bác sĩ Hương ạ. Lại có một chị khán giả, chị nói rằng là tôi đang trong quá trình có em bé, không biết rằng là việc ăn chay nó có phù hợp hay không. Mong bác sĩ giải đáp giúp tôi. Xin mời bác sĩ.
Đức Phật nói là we are what we think. Mình chính là suy nghĩ của mình. Mình nghĩ như thế nào nó sẽ thành như thế. Cho nên là mình phải hiểu biết để mình thoát khỏi những cái định kiến từ trước. Mình đã có những định kiến ở bên trong, những niềm tin ở bên trong. Và như vậy nó sẽ thành sự thật của bạn. Phụ nữ mang thai như hồi nãy tôi nói, đó là ý kiến của Tổ chức Y tế Thế giới. Ăn chay rất tốt cho sức khỏe, cho mọi lứa tuổi, không có loại trừ. Kể cả những bào thai trong bụng mẹ. Và đối với cá nhân tôi thì tôi thấy nó an toàn hơn cho đứa trẻ. Như hồi nãy chúng ta thấy là 95% ngộ độc tại Hoa Kỳ là nguồn gốc động vật. Cho nên nếu bạn chọn phương pháp ăn chay thì cái đó là bạn đã giúp cho thai nhi từ rất nhỏ được tiếp cận với cái nguồn thực phẩm mà an toàn nhất hiện chúng ta có. Phải không ạ? Chúng ta thoát khỏi 95% cái nguy cơ bị ngộ độc. Và thức ăn chay nó chứa đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên mọi bà phụ nữ mang thai dù ăn chay hay ăn mặn, chúng ta biết chúng ta phải có một nhu cầu phụ trội thêm về chất sắt, về acid folic, về chất đạm, về canxi. Do vậy mà các bạn nên được hướng dẫn. Và một lần nữa tôi cũng yêu cầu là các bạn khi chúng ta muốn tham khảo về lĩnh vực nào thì chúng ta phải tìm cái người am hiểu về lĩnh vực đó. Tại vì hầu hết các bác sĩ ngay cả Pháp người ta nói không có kiến thức về dinh dưỡng, chứ đừng nói gì về ăn chay. Người ta không được học về dinh dưỡng, cho nên không thể trách được họ. Họ lại càng không hiểu biết về ăn chay. Nếu bạn muốn tìm hiểu về ăn chay thì bạn hãy hỏi những người mà người ta am hiểu về lĩnh vực đó và người ta thực hành lĩnh vực đó, người ta sẽ giúp bạn.
Bây giờ thì sẽ đến Hà Trâm nhé. Hà Trâm thân mến, có một vị khán giả hỏi là chị Hà Trâm ơi, chị ăn chay trường như vậy có bất tiện gì cho việc đi xa hay trong những cuộc đi chơi bạn bè hay không?
Bất tiện thì Trâm nghĩ là đều có thể giải quyết được nếu như mà mình đã một lòng một dạ và mình vững chí rồi. Bất tiện thì cũng có, bởi vì khi mình đi ăn tiệc với bạn bè chẳng hạn thì ai cũng ăn mặn, có một mình ăn chay thì thứ nhất, hoặc là người ta sẽ lúc nào cũng lo cho mình ổn có gì ăn không, rồi người ta không có vui trọn cái cuộc vui. Thứ hai thì nếu như mình đói mình không có gì để ăn thì tốt nhất thì mình nên chuẩn bị tất cả, ngay cả việc đi hát, đi diễn xa, đi tiệc cũng vậy. Trước khi Trâm đi đám cưới thì sinh nhật Trâm đều ăn nhà trước, rồi lên đó uống nước nhìn ta chơi thôi. Tại vì mình biết mình như thế nào. Còn đi nước ngoài như Trâm đã chia sẻ thì mình chuẩn bị những cái đồ ăn khô, rồi qua bên nước ngoài nếu như mình gặp được những cái thức ăn nào mình nhớ mình có thể ăn được là đến từ thực vật và không đụng đến động vật thì mình có thể ăn. Quan trọng ăn chay là ăn để sống chứ không phải là sống để ăn, cho nên là chỉ cần no là được rồi, chứ không phải là ăn để ngon hay là để thưởng thức được những cái lạ, cái hay trong cái món ăn. Cũng biết là cái ẩm thực là cái văn hóa của từng nước. Nếu như bạn đến nước đó mà bạn không ăn được đồ ăn ở đó thì coi như là bạn chưa đến đất nước đó. Nhưng mà đối với những người ăn chay thì họ sẽ nghĩ khác. Quan trọng là mình cảm thấy no, thấy đủ để mình có nhiều năng lượng, mình hoạt động cho tốt là được rồi.
Cảm ơn Hà Trâm với câu trả lời vừa rồi. Quả thật là nếu như mà chúng ta thưởng thức cái nền văn hóa ẩm thực của từng quốc gia mà mình biết rằng là động vật nó phải khóc thì mình cũng không có nên thưởng thức làm gì, đúng không ạ? Và bây giờ xin được hỏi bác sĩ Hưng, đó là tôi nghe có một thông tin rằng những người ăn chay trường thường có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nhiều hơn. Vậy điều này có đúng hay không?
Đây cũng là một cái nhiễu thông tin.
Nhiễu thông tin.
Tại vì những nghiên cứu ở trên thế giới mà nghiên cứu lâu dài đó. Nhà một nghiên cứu tôi nhớ của một tiến sĩ Snow, ông làm trên 20 năm 38.000 người ở Hoa Kỳ theo dõi. Thì ông thấy là tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường là tăng tương ứng với tỷ lệ nhiều lượng thức ăn động vật trong khẩu phần. Và sau cái nghiên cứu đó, ông cũng chuyển sang ăn chay. Tức là chúng ta ăn càng nhiều thức ăn động vật, nhất là mỡ động vật, thì nguy cơ tiểu đường tăng cao. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy một cái hiện tượng là có nhiều người ăn chay họ vẫn bị tiểu đường. Nha. Cho nên chúng ta phải hiểu vấn đề này như thế nào cho nó rõ. Thứ nhất, tiểu đường nó có yếu tố di truyền. Nếu cả cha lẫn mẹ mà cùng bị tiểu đường thì nguy cơ đứa con bị tiểu đường là 80%. Nha. Nếu như chỉ một trong hai cha mẹ thôi thì nguy cơ là 40%. Nếu như không có ai hết nha, thì nguy cơ là dưới 10%. Cho nên chúng ta hiểu yếu tố đầu tiên là vấn đề di truyền. Và một yếu tố nữa mà chúng tôi cũng đề nghị những người ăn chay, như là nhiều người tu hành nữa, là cái hoạt động thể lực của chúng ta bây giờ giảm đi. Và cái yếu tố này nó liên quan đến tiểu đường. Càng ít hoạt động thể lực, mỡ cơ thể càng cao thì nguy cơ tiểu đường càng nhiều. Cho nên là ngoài vấn đề ăn chay thì chúng ta phải có cái hoạt động thể lực nhá. Bây giờ chúng ta tạo nên rất nhiều các phương tiện, các tiện nghi để không hoạt động thể lực nhá. Xong rồi chúng ta lại bị tổn thương do cái trạng thái thiếu hoạt động thể lực. Và một cái yếu tố nữa mà gần đây người ta nói đó là ở góc độ tinh thần. Stress, căng thẳng, cay đắng trong cuộc sống, người ta thấy cũng có liên quan đến tiểu đường. Nha. Cho nên là chúng ta cần phải làm sao giữ cho cái tâm hồn của mình thanh thản, thoải mái bằng cách giữ cho các suy nghĩ của mình luôn tích cực, thanh khiết và mạnh mẽ.
Và thêm một điều nữa cũng nhiều người quan tâm bác sĩ Hưng ạ, đó là những ai mà họ mới vừa trải qua một cơn bạo bệnh hoặc là những cái tai nạn bất ngờ đến với họ và họ đang trong cái thời gian dưỡng bệnh thì ăn chay họ cũng lo ngại rằng là nó sẽ không có hồi phục nhanh và thậm chí là thiếu chất. Thì bác sĩ có thể chia sẻ điều này được không?
Như hồi nãy tôi có chia sẻ đó, là những tổ chức có uy tín nhất về sức khỏe trên thế giới đều thừa nhận rằng ăn chay là một chế độ dinh dưỡng rất tốt cho tất cả mọi người, không có loại trừ, kể cả bệnh nhân. Mà thực ra nếu chúng ta hiểu về ăn chay thì chúng ta biết là tất cả những chất dinh dưỡng cần cho con người đều có trong thức ăn thực vật. Và tôi cũng xin nhắc lại là động vật không thể tạo được chất dinh dưỡng. Động vật chỉ nhận từ thực vật. Rồi chúng ta ăn động vật chẳng qua là chúng ta ăn gián tiếp một cách rất là lãng phí, kèm theo một mớ các chất độc hại. Bản chất của vấn đề chỉ là như vậy. Như vậy chúng ta ăn trực tiếp thực vật thì chúng ta đỡ được rất nhiều thứ không cần thiết từ động vật. Và chính là khi mà cơ thể mình bị bệnh đó, thì các chức năng nó đều giảm hoạt động, nó đều muốn nghỉ ngơi. Cho nên cái thức ăn chay đó thì lại dễ cho cơ thể tiêu hóa, hấp thu hơn, cho nên nó dễ phục hồi hơn. Riêng đối với một số bệnh đó, ví dụ như tiểu đường chẳng hạn, thì bây giờ người ta thấy rằng cái chế độ ăn chay là tham gia vào chữa trị bệnh rất là tốt. Hoặc là những bệnh tật mà chức năng gan, chức năng thận có giảm thiểu, những bệnh nhân ung thư chẳng hạn, thì cái chế độ ăn chay sẽ hỗ trợ cho họ rất là tốt. Cho nên tôi nghĩ nếu như ăn thua là chúng ta phải hiểu biết. Nhưng vấn đề quan trọng là nhiều khi chúng ta gặp khó khăn khi những người chăm sóc sức khỏe lại không có kiến thức về ăn chay. Cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu biết, phải tư vấn những người mà có kinh nghiệm về lĩnh vực này để chúng ta phải hoàn toàn thuyết phục về mặt tinh thần. Nếu chúng ta biết rằng là ăn chay nó chứa tất cả những chất dinh dưỡng cần thiết và nó nhẹ nhàng cho vấn đề tiêu hóa hấp thu, thì lúc đó cái việc ăn chay chúng ta mới hiệu quả. Còn nếu chúng ta ăn chay mà chúng ta vẫn lo lắng, căng thẳng thì chính cái suy nghĩ đó nó gây hại cho sức khỏe.
Thêm một câu nữa cho Hạ Trâm, đó là: chị ơi, có khi nào vấn đề ăn chay dẫn đến mâu thuẫn trong tình bạn bè hay không? Có nghĩa là chị thì thích ăn chay, còn bạn thì thích ăn mặn. Vậy thì lúc đó chị sẽ xử lý như thế nào?
Trâm á, thì đối với bạn bè thì Trâm chưa có gặp cái tình trạng là mâu thuẫn lẫn nhau về cái việc ăn uống. Nhưng mà đối với thầy của Trâm á, trong giáo viên trong trường á, thì thầy đều quan niệm là phải ăn mặn mới có sức. Mà Trâm học về nhạc cổ điển cho nên là cái sức mà hát nhạc cổ điển nó cần rất là nhiều, và cái sức bền nữa. Thì thầy nghĩ mà khi mà Trâm nói là Trâm con ăn chay trường rồi, thầy Trâm phản đối rất kịch liệt và nó đó, thấy chưa, con ăn là con không có sức, con hát ốm yếu, ốm thâm, ốm teo, xanh xao, gầy gò, mà Trâm vẫn nhất quyết là giữ chế độ ăn chay cho mình. Thì Trâm và thầy cũng có nhiều cái cuộc nói chuyện với nhau về cái vấn đề ăn mặn và ăn chay. Thì như cô đã nói, rất là nhiều người, ngay cả bác sĩ cũng nhiều người họ không được học về vấn đề dinh dưỡng và lợi ích của việc ăn chay, thì làm sao những người hoạt động ngoài xã hội người ta có thể hiểu rõ như là những người được đào tạo được? Thì khi mà họ không có một cái kiến thức như thế thì tất nhiên họ sẽ giữ vững cái quan điểm của mình với cái kinh nghiệm của họ, bản thân họ là ăn mặn sẽ khỏe. Còn bản thân Trâm thì mình cũng không đủ kiến thức để mình có thể thuyết phục được cái người đối diện để họ hiểu rõ về cái lợi ích của việc ăn chay, và người thầy của mình lại bảo thủ và nghĩ tốt hơn, tốt nhất vẫn là ăn mặn, thì rất là nhiều cái cuộc tranh cãi như thế, và cuối cùng thì vẫn không phân thắng bại bởi vì ai cũng giữ cái quan điểm riêng cho mình. Và ngày hôm nay Trâm cảm thấy rất là may mắn khi mà nghe cô Hương chia sẻ như thế, là mình đang được học rất là nhiều điều bổ ích. Bây giờ nếu như mà gặp một người bạn hỏi Trâm về cái vấn đề ăn chay là tốt hay là không tốt, thì Trâm sẽ tự tin để thuyết phục họ cái việc ăn chay luôn luôn tốt cho sức khỏe. Trâm nghĩ là mình nên có những cái chương trình như thế này để mình có thể giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về lợi ích của việc ăn chay, và như thế thì tất cả mọi người, nhiều người ăn chay hơn thì chúng ta sẽ bảo vệ được cái môi trường sống.
Đúng rồi, bác sĩ Hưng ạ, và Hạ Trâm nữa. Thông thường á, khi mà chúng ta làm một việc tốt á, có những cái thử thách nó đến. Việc mình ăn chay á, tốt sức khỏe của mình rồi bảo vệ môi trường sống, nhưng nhiều người họ nhìn vào họ nói là làm màu làm mè. Ngày hôm nay khi mà được trò chuyện cùng với bác sĩ Hưng và ca sĩ Hạ Trâm thì chắc chắn rằng là không riêng gì bản thân Thảo Nguyên mà tất cả quý vị đang cùng theo dõi chương trình, chúng ta đã hiểu rõ hơn về lợi ích của việc ăn chay, không những riêng về mặt tâm linh mà về mặt sức khỏe thì mình cần phải giữ cái định kiến của mình, đó là ăn chay tốt sức khỏe của mình thật là nhiều. Cảm ơn bác sĩ Hưng và Hạ Trâm đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay, mang đến những cái thông tin thật là gần gũi và rất là hữu ích trong việc ăn chay để giúp giữ gìn sức khỏe của mình hơn, và đồng thời cũng sẽ cho nhiều người những cái nhìn mới mẻ hơn nữa về việc ăn chay trong cuộc sống này. Cảm ơn bác sĩ Hưng và ca sĩ Hạ Trâm rất nhiều nhé.